Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Nương cậy sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Xin đọc Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đầu tiên, tiền đâu? Một câu nói vừa là mỉa mai, vừa gồm tóm một thực trạng đáng buồn của thế thái nhân tình. Nhất là trong hoàn cảnh thế giới ngày nay, tình trạng vỡ nợ, trắng tay hay khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp đang tràn lan, luôn là nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí của nhiều người. Vì sao lại có tình trạng như thế? Khi mà Đức Chúa Trời là đấng dựng nên con người, làm đối tượng cho tình yêu bất diệt của Ngài. Thật ra, Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo Hebrews chương 13 câu 8. Bởi ngay từ buổi đầu sáng thế, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con người tất cả những nhu cầu thật tốt đẹp biết bao. Một thuở huy hoàng đó, con người được gắn bó với Cha thiên thượng của mình. Ngài là vua muôn vua và là Chúa muôn Chúa. Ngài lại ban cho con cái yêu dấu của Ngài được hưởng sự tự do, được thỏa mãn ăn những trái cây ngon ngọt, kể cả cây sự sống quý giá trong khu vườn Ê-đen, hạnh phúc biết dường nào. Chỉ duy nhất phải cam giữ một điều mà Đức Chúa Trời đã phán dặn tổ phụ loài người, đó là không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn, vì nếu ăn thì phải chết. Nhưng thật tiếc thay, những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho con người để có thể vui hưởng, đã bị sự quyết định bất tuân mệnh lệnh Đức Chúa Trời của con người làm cho hư hoại thảm thương. Để rồi từ đó, con người đã bị đuổi khỏi nơi phước hạnh, phải tự lao nhọc giải dầu để nuôi sống bản thân và gia đình trên mảnh đất đã bị rủa xả vì sự ô nhiễm bởi tội lỗi. Họ phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Cho nên việc mưu sinh đã trở thành một gánh nặng oằn trên vai nhân loại ngay từ buổi đầu sa ngã đó. Và rồi vấn nạn này đã không ngừng gia tăng mãi cho đến tận hôm nay. Thậm chí, cơm áo gạo tiền đã trở thành mục tiêu hàng đầu để người ta nhắm tới. Và câu nói, có thực mới vực được đạo, cũng trở thành câu nói đầu môi của rất nhiều người khi muốn nói đến vấn đề thiết yếu của cuộc sống hôm nay. Thế nhưng, Đức Chúa Trời là đấng thấu hiểu mọi điều. Ngài biết vì sao con người phải lâm vào cảnh khốn cùng như thế. Nên Ngài đã giáng sinh làm người trong thân xác Chúa cứu thế Giê-xu để giải cứu nhân loại. Và Ngài cũng đã hứa với những người tin Ngài trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 rằng: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thật vậy, trước hết không phải là đầu tiên tiền đâu, cũng không phải là có ăn mới có được toàn bộ sự sống. Bởi vì Chúa Giê-xu đã nói, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp cho con người những nhu cầu thiết yếu nhất cho đời sống. Vì Ngài là đấng đã dựng nên chúng ta theo hình và tượng Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ chạy theo những nhu cầu tạm bợ của đời này mà đánh mất những giá trị đời đời nơi nước trời vinh hiển. Vậy nên, trước hết, phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, vì đó là điều Đức Chúa Trời mong muốn và cũng là điều thật ích lợi cho những ai biết tìm kiếm sự đầy đủ bằng cách nương cậy nơi sự chu cấp của Ngài. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Trước hết, có nghĩa là việc chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa phải thật hết lòng, hết sức và phải được đặt ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là lòng ham mến đúng đắn mà sứ đồ Phao-lô đã dạy trong Cô-lô-se chương 3 câu 2. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Nước Đức Chúa Trời là gì? Hãy xem một số lời dạy trong Kinh Thánh để hiểu thêm. Chúa Giê-xu đã nhiều lần phán dạy về nước Đức Chúa Trời, hay còn gọi là nước thiên đàng. Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Theo Ma-thi-ơ chương 4 câu 17. Và trong Giăng chương 1 câu 3, Chúa nói với ông Ni-cô-đem rằng, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Như vậy, nước Đức Chúa Trời chính là Chúa Giê-xu đã đến thế gian, làm người và chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Ăn năn và tin nhận tin lành để được tái sinh là điều kiện để được vào nước Cha. Trong nước đó, Chúa Giê-xu là vua. Ngài làm vua của những ai bằng lòng ăn năn và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Chúa sẽ ngự vào lòng, chiếm hữu và tể trị đời sống để giúp cho đời sống ấy được trở nên mới, phù hợp với nước Đức Chúa Trời. Trong thư Roma chương 14 câu 17, sứ đồ Phao-lô dạy, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Khi những người Pha-ri-si hỏi nước Đức Chúa Trời ở đâu, thì Chúa trả lời trong Luca chương 17 câu 21 rằng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Điều đó cho thấy nước Đức Chúa Trời được thiết lập không phải bên ngoài, mà là công tác của Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng của con cái Chúa. Vậy nên, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài chính là tìm kiếm Chúa Giê-xu, là hiện thân của Đức Chúa Trời. Ngài là vua muôn vua và là Chúa muôn Chúa của vũ trụ này. Ngài đã xuống trần làm người, hy sinh mạng sống mình để chuộc tội cho thế nhân. Chúa Giê-xu đã nói với đoàn dân đông theo Chúa rằng, ta là bánh hằng sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Thật vậy, Chúa Giê-xu chính là nguồn của sự sống, nên hễ ai muốn có sự sống thật, thì trước hết phải tìm kiếm Ngài, tin nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình, và thật sự ăn năn, từ bỏ tội lỗi, tiếp nhận Đức Thánh Linh ngự vào lòng, để Ngài được toàn quyền làm chủ, hay Ngài chính là vua của cuộc đời chúng ta. Khi nói đến một nước, thì phải có vua và dân của nước ấy. Cũng vậy, Chúa Giê-xu chính là vua trời vinh hiển, còn chúng ta là con dân của nước Ngài. Nên hãy để Đức Thánh Linh thật sự chiếm hữu tấm lòng của mình, hầu cho bởi quyền năng của Thánh Linh tác động mà chúng ta có thể có được sự vui mừng, bình an và sự công chính của Ngài tràn ngập trong cuộc sống theo Chúa của chúng ta. Bởi vì không ai sống đời tội lỗi, bất chính mà có thể trông mong nơi Đức Chúa Trời một sự đáp lời cầu xin tốt lành được. Nước Đức Chúa Trời phải đi đôi với sự công bình hay sự công chính của Ngài. Muốn được như thế, con dân Chúa không phải cố gắng lập công bình bởi sức riêng để rồi phải đối diện với sự thất bại nặng nề vì sức người có hạn, mà cần phải gìn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa thông qua những giờ yên tĩnh trò chuyện cùng Ngài. Tìm kiếm Chúa qua việc đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày để biết ý muốn của Chúa, mà nhờ cậy quyền năng của Thánh Linh có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Thiên Chúa. Vậy nên, sống nương cậy sự chu cấp của Chúa có nghĩa là trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là điều kiện thiết yếu, rồi sẽ nhận được lời Ngài hứa về sự chu cấp của Ngài. Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Lời hứa Ngài sẽ cho thêm cho thấy rằng ngoài những điều mà chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời, chu cấp cho cuộc sống thường ngày mà Kinh Thánh đã ghi như trong Ngài chúng ta có được sự sống động và có, hay Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ ác, thì khi hết lòng ưu tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, chúng ta chẳng những nhận được sự sống thật sung mãn còn đến đời đời, mà còn được cho thêm không hề thiếu thốn mọi điều ấy, tức là mọi nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lịch sử dân Do Thái cho thấy họ đã từng được Đức Chúa Trời chu cấp nhu cầu hàng ngày một cách diệu kỳ, ròng rã 40 năm trong sa mạc, bằng mana từ trời rơi xuống từng ngày, mãi đến khi họ vào được xứ Canaan và ăn được lúa mì của xứ, thì sáng hôm sau mana mới hết, theo Giô-suê chương 5 câu 12. Vua David, Trước Giả Thi Thiên chương 23, cũng mô tả kinh nghiệm được Chúa hằng hữu chu cấp không thiếu thốn gì, được an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh, được bồi bổ linh hồn, sung mãn tâm linh, để có thể bước đi theo lối công bình Chúa dẫn. Lịch sử cho thấy, chưa có ai ưu tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài mà phải nghèo thiếu. Ngay cả trong nạn đói năm Ất Dậu 1945, tại miền Bắc nước ta có hơn 2 triệu người chết đói, nhưng tôi con Chúa không có một ai nằm trong số đó cả. Sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho những ai biết nương cậy Ngài thật diệu kỳ vô cùng. Bạn đã kinh nghiệm sự chu cấp của Chúa cho đời sống mình chưa? Thật đáng buồn nếu chúng ta cứ để lòng trông cậy nơi các sự ở dưới đất, luôn lo lắng để tích trữ của cải đời này, để rồi cuộc sống mãi mãi gắn chặt dưới đất thấp. Đến lúc Chúa gọi, có hối tiếc cũng đã muộn màng. Lời Chúa dạy, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Người biết nương cậy nơi sự chu cấp của Chúa sẽ ưu tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, dù vẫn làm ăn sinh sống bình thường, nhưng luôn sống bằng niềm tin trong sự nương cậy Chúa. Công việc làm chỉ là phương tiện Chúa ban cho để sinh sống, thờ phượng, hầu việc Đức Chúa Trời. Sống đúng ưu tiên như vậy, chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước đi như những khách lữ hành trên đất, sẵn sàng đầu tư nhân lực, tài lực cho việc mở mang vương quốc Đức Chúa Trời. Cuộc sống không còn lo lắng, nhưng luôn thỏa lòng vì sự chu cấp của Chúa thật quá đầy đủ và đúng lúc. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết nương cậy nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong cuộc sống mỗi ngày.
Trong lúc chung quanh đầy mây tối, thôi xa tan ra dẫu khi dòng hát